This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng chào đón luật sư Michael Cao đến với chương trình Di trú và nhập tịch. Chương trình này đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM và từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng, mến chào quý thính giả một lần nữa và mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa quý vị.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng và rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và một lần nữa xin chào Như Tuyền và xin mến chào luật sư Michael Cao. Luật sư có khỏe không ạ?
Michael bình thường anh Thanh Hùng, dạ.
Phải nói là rất là thích khi mỗi lần mà đầu chương trình khi chúng ta bắt đầu là tiếp xúc nói chuyện với luật sư Michael Cao thì luật sư luôn luôn có một nụ cười hết sức là tươi, phải không Như Tuyền?
Đúng như vậy ạ. Và thưa quý vị, có những câu hỏi nào mà thắc mắc về vấn đề visa du học, visa đầu tư hoặc những tai nạn xe cộ tàu bè, rồi những vấn đề liên quan đến, những hồ sơ liên quan đến di trú nhập tịch, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi điện thoại cho chương trình để được luật sư Michael Cao hướng dẫn quý vị trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp của chương trình như thường xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng xin nhắc là Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để khi được phép Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị. Quý vị có thể gọi vào nha. Và chắc là mời anh Thanh Hùng giới thiệu một chút về luật sư Michael Cao nha.
Dạ vâng, chắc thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền chắc xin phép được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả. Dạ. Xin vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Cô là cô Xuân ở Đà Lạt.
Dạ
cô,
vâng, xin chào cô Xuân.
Chào Thanh Hùng và chào cô Như Tuyền.
Dạ,
cô có câu hỏi muốn hỏi luật sư là cháu cô nó đậu quốc tịch, khi quốc tịch đậu rồi nhưng mà cái 3 tây tháng 11 này mới tuyên thệ, trong khi đó thì thẻ xanh của nó đó 20 tây tháng 10 hết hạn. Như vậy nó có bị trục xuất về Việt Nam?
Oh no, trục xuất thì không có trục xuất rồi cô. không có trục xuất.
Tại vì cũng có thời gian đó, chưa có gì hết á.
Đồng ý hiểu ý cô nói, nhưng mà không. Nói chung là cái thời gian mình có là thời gian, ví dụ như thời gian 10 năm đi, xong rồi tháng 10 nó hết hàng. Nhưng mình đã đi thi quốc tịch rồi, ok, mà mình đã đầu rồi, nó có hẹn ngày ra tuyên thệ rồi. Okay. Nếu mà nói chuyện trước đây nha, trước đây nếu mà nói chuyện mà cỡ 10, 15 năm trước đây đi, 20 năm trước, thì thường thường nó không có vấn đề, khỏi cần renew, tại vì renew nó tốn tiền quá, đang không mất 5-600 uổng. Trong cái thời điểm này, nếu mà mình muốn chắc chắn đó nha, thì mình bỏ tiền ra, mình điền cái đơn I-90, nộp vô, chỉ có vấn đề là nó tốn tiền thôi, nó tốn 5-600 uổng quá. Tại vì cái ngày tuyên thệ là 3 tháng 11 rồi. Okay. So, Michael cũng không biết nói sao, nhưng cái luật của sở di trú hiện tại là những người thường trú nhân phải có bằng chứng là người ta ở đây hợp pháp. Nghĩa là khi mà cái thời gian hết hạn thì ý của sở di trú là mình nên nộp cái đơn ít gì để báo cho sở di trú biết là mình có ý định gia hạn lại cái thời gian 10 năm. Tuy là vừa nộp vô trong vòng mấy tuần, 2-3 tuần gì đó là sẽ vô quốc tịch. bởi vì cái đó khó nói lắm cô. Nếu mà muốn chắc chắn, muốn chắc ăn á, thì là yes, bỏ tiền ra nộp cái đơn I-90 để renew, để gia hạn lại cái thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên á, thì dạ, 3 tuần sau thì tuyên thệ là dốt hết rồi, thì cái thẻ xanh là coi như là bỏ nha.
Dạ. Tại vì cái khoảng thời gian đó thành ra thấy tốn tiền ngắn
nó. Thấy ổn quá, dạ.
Dạ, dạ. Dạ. Vậy cũng cảm ơn luật sư. Cảm ơn cô Thanh Tuyền và chú Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Xuân rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin được chào cô ạ.
Và chương trình xin được mời một người khác.
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn chị nhé.
Dạ, dạ phải em không nha anh?
Dạ thưa đúng ạ.
Dạ, cho em hỏi thăm bây giờ, hỏi luật sư là em có muốn bỏ lại một người bạn trai bên Việt Nam á, thì phải cần giấy tờ nào dạ luật sư?
Chị là có quốc tịch Mỹ.
Dạ, dạ.
Ok, so chị có hai cách nha. Nếu mà không có ý định mình làm giấy kết hôn, chị sẽ bảo lãnh thời diện hôn thê. Ok, nghĩa là fiancé đó. Ok, chị sẽ điền cái đơn I-129F. I-129F, I-129F là cái đơn đó, là cái đơn đăng ký để bảo lãnh fiancé. Dạ, cái việc K-1 đó.
Dạ.
Dạ,
vậy có cần giấy tờ gì bác luật sư giới tỉ như là quốc tịch, passport hay là cần giấy tờ gì vậy?
Dạ vâng, khi mà chị đọc cái đơn I-129F thì nó sẽ có một cái phần là hướng dẫn. Ở trong cái phần hướng dẫn thì nó sẽ để rất là rõ là nó sẽ cần những cái gì. Thì ý của Michael nói là chị nên đọc cái đó và làm theo cái sự hướng dẫn. Ví dụ, người ta sẽ cần cái ID của chị, người ta sẽ cần cái hộ chiếu, người ta sẽ cần cái bằng quốc tịch. Okay. Copy thôi nha, khi mà nộp vô là gửi copy hết nha. Điền cái đơn đó ra, người ta sẽ cần là mình đóng cái phí của cái đơn đó, gì như đâu 300 mấy á. Mình sẽ kèm theo những cái bằng chứng là chị đã về đó, chị đã gặp ảnh, chị có chụp hình, chị có đi chơi, chị có tiệc, ăn tiệc, vân vân, có đám hỏi, vân vân. Chị sẽ kèm theo những cái bằng chứng là về Mỹ chị đã trao đổi liên lạc, email, chat, call off. Vâng vâng, những cái
text
mà bằng chứng
được hả? Text message messenger được luôn hả luật sư?
Nói chung là miễn sao là chị cho sở di trú thấy là khi về tới Mỹ chị vẫn liên lạc với lại fiancé ở bên Việt Nam, bao nhiêu liên lạc, mà liên lạc thường xuyên, everyday, thường mỗi ngày, vâng vâng. Okay. So, ý mình muốn là cho sở di trú thấy là tôi muốn bảo lãnh người này vì người này là hôn thê của tôi, là tại vì tôi đã gặp rồi, tôi về Việt Nam 2 chuyến, đã đi đây đi đó, rồi khi về lại Mỹ đã liên lạc thường xuyên. Đó là cái ý của tôi, là mở cho bảo lãnh cho fiancé của tôi.
Dạ. Dạ, phải văn phòng của bác sĩ ở ngoài Sài Gòn Mo đó, có gì vô trong đó lấy cái form được hả, hả, hả luật sư?
Dạ, vâng, ở trong Sài Gòn Mo, đúng chị, ở đường Jupiter, dạ.
Dạ, thì bao nhiêu chi phí thì có gì cần liên lạc ngoài đó, ngoài văn phòng của luật sư luôn ha?
Dạ vâng chị, dạ.
Dạ, ok rồi, em cảm ơn nhiều nha luật sư.
Cảm, cảm ơn chị đã gọi vào. Và xin mời một vị khác của chương trình.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời vị thính giả đang trên đường đường dây ạ. Hello.
Dạ, phải tôi ạ.
Dạ, thưa phải, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ vâng, tôi tên Kim, tôi ở Fort Worth.
Dạ, xin chào cô Kim.
Tôi xin chào luật sư và quý vị trên đài. Tôi có câu hỏi, xin hỏi luật sư là tôi bảo lãnh, tôi có quốc tịch, tôi là chị, tôi bảo lãnh cho em trai 2010. Cho đến nay thì tôi chưa có nhận được giấy tờ gì hết nữa, thì xin luật sư là cho biết là khi nào tôi mới nhận được giấy tờ để bổ túc hay như thế nào luật sư?
Dạ vâng chị ơi, nào chị có check thường xuyên ở trên mạng không? Có lên trong mạng của sở di trú, check là giống như là mình bấm cái số hóa đơn, nó gọi là receipt number của hồ sơ của mình nha, chứ không phải là ở trên sở di trú mà check cái thời gian giải quyết hồ sơ nha. Check là check cái case status của mình á. Chị có check không? Chị có được kiểm tra không?
Dạ không.
Yeah, tại vì cái đó nó rất là quan trọng nha. Tại vì ở trên mạng thì nó coi như là cái thông tin đó là gần đây nhất. Còn mà nhiều khi, tại biết sao là trong 10 năm chờ đợi, cái nhiều khi mình dọn nhà hay là gì đó mình quên báo cho sở di trú biết. Nếu mà nó muốn liên lạc với mình, nó cũng chẳng biết liên lạc làm sao. Sau cái cách dễ nhất đó là mình theo dõi cái hồ sơ của mình ở trên mạng. Okay. Wow. Nếu mà phải đoán thôi, nhiều khi hồ sơ của chị được chấp thuận rồi đó, nhiều khi nó đang chuyển qua bên trung tâm visa đang chờ đợi. Nhưng một lần nữa mà cũng khuyên là chị nên check ở trên mạng đó, chị kiếm mấy đứa nhỏ mà nó biết tiếng Anh nhiều đó, rồi Google cái nó ra, nó là USCIS, check cái status đó chị, là nó hiện ra, nhớ trang mạng của sở di trú nha, USCIS.gov. Yeah.
Nó là CSBS hả cơ mà luật sư?
Ok, so US là giống như là United States, USCIS.
Dạ, vâng, US, vâng.
CIS.gov nha, chứ không phải .com nha, .gov, gov là GOV, là chính phủ.
Thưa luật sư, nếu vậy thì tôi thì sinh ngữ tôi cũng không có rành cho nhiều, cho nên là nếu có thể được tôi lên trên văn phòng luật sư nhờ luật sư giúp được không có?
cái đó thì được rồi, đương nhiên được rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ trong nhà chị chắc dễ lắm, cầm cái hóa đơn xong rồi nó Google cái nó ra liền rồi chị ơi.
À, cái hóa đơn mà lúc trước được
cái đơn,
sở dạ, chú
cái đơn từ hồi
năm
2010 á, dạ đúng, cái đơn từ 2010 đó. Dạ chị dạ. Kiếm ai cái mấy đứa nhỏ nó biết tiếng Anh nó bấm cái nó ra liền rồi, tại vì cái kiểm tra nó không có khó đâu. Dạ.
Vâng, dạ vâng. Mà nếu mà có nếu mà được thì mình phải làm theo cái những cái gì người ta đòi hỏi phải không luật sư?
Đòi hỏi là sao ta? Bổ túc hồ sơ đó hả?
Dạ vâng, thí dụ giống như là bây giờ nếu ở trường hợp mà có nhưng mà nó bị trễ rồi chẳng hạn như vậy á, thì bây giờ nó có khó khăn nữa không luật sư?
Well, ví dụ đi là nó cách đây 2 năm đi, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời đi nhé. Thường yeah. Khi nó yêu cầu bổ túc hồ sơ thì nó sẽ cho mình 90 ngày để trả lời. Mà nếu mà trong vòng 90 ngày mà mình không trả lời đó, thì nhiều khi nó hủy hồ sơ rồi, bây giờ mình phải khiếu nại thôi, chứ ngoài cái đó ra thì cũng khó gỡ lắm chị. Bởi vì Michael với khuyên đó là nên check ở trên mạng thường xuyên.
Vâng, vậy cảm ơn luật sư để coi có nếu mà không thì phải cố gắng
lại
hành chứng có sợ. Vâng, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
10 năm ổn lắm á.
Dạ vâng, cũng 10 năm rồi luật sư. Vâng, tôi cũng nhớ là cách đây mấy năm thì tôi cũng có bổ túc hồ sơ, chẳng hạn như là họ đòi xác thực là anh em ruột thịt thật á, là không có gian xảo, không có giết, thì tôi có lo làm mấy cái đó xong hết rồi.
Dạ.
Vâng.
Dạ.
Dạ. Vâng. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều để tôi.
Dạ.
Vâng, làm theo luật sư chỉ dạy. Vâng, cảm ơn luật sư. Dạ.
Cảm ơn vị thính giả đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến di trú nhập tịch cũng như bảo hiểm tai nạn tàu bè thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình vẫn đang tiếp tục đón điện thoại của quý vị gọi vào. Quý vị gọi vào chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Và trở lại với chương trình trong lúc mà chờ quý thính giả, thì luật sư có những gì cập nhật đầu chương trình như Tường và Thanh Hùng quên hỏi ạ?
Dạ vâng, cho Michael xin 2-3 phút để trình bày hai cái thông tin nha. Cái nhất đó là cái Visa Bulletin của tháng 10 nó ra. Visa Bulletin tháng 10 thật sự là cái tháng đầu tiên của năm mới của chính phủ Mỹ. Cái Visa Bulletin của tháng 10 nó không có thay đổi gì hết của tháng 9. Mọi diện, không có diện nào thay đổi, nghĩa là không có lên được một ngày. Những cái ngày cũ của Visa Bulletin cũ thì cái Visa Bulletin mới nó là giống y, nó không có lên, nó không có tiến được một ngày, một tuần, một tháng, vân vân cho những cái diện đó. Cái thông tin Visa Bulletin thì tại vì ở lãnh sự thật sự bây giờ nó cũng không vòng vấn, bởi vậy những cái diện mà bà lãnh anh chị em, ba má vân vân, bà má bà lãnh như con trên là hốt, trên là mốt có gia đình vân vân, nó không có tiếng được ngày nào hết. Đó là cái thông tin visa mà cho tháng 10. Thêm một cái thông tin nữa nha. Thêm một cái thông tin nữa là mới cách đây 2 ngày, ngày 22 tháng 9, thì là Sở Di trú đã ra một cái thông tin mới, một cái hướng dẫn mới về thủ tục chuyển diện và về cái vấn đề trợ cấp. Trước đây, năm vừa rồi, tháng 11 năm rồi, thì bên Tổng thống ra cái điều kiện về phần trợ cấp Rồi sau đó bên tòa án liên bang, nghĩa là bên những cái hội luật sư về di trú, người ta kiện chính phủ, kiện sở di trú, thì là tòa án đã xử ngược lại chính phủ. Thì chính vì lý do đó người ta đã ra cái lệnh để tạm ngưng cái chương trình mà trợ cấp, cái điều kiện trợ cấp. Nhưng cách đây 2 tuần, từ ngày 11 tháng 9 tới giờ, thì ngày 11 Tây thì cái tòa án cao hơn nha, cái tòa án liên bang cao hơn của bên Second Circuit đã xử ngược lại cái tòa án liên bang ở dưới, và báo rằng là cái điều kiện của chính phủ đặt ra về phần trợ cấp sẽ áp dụng lại, sẽ bị tổng thống có quyền để làm những chuyện đó. Thì bây giờ là ngược lại, là bên sở di trú đã ra cái lệnh là sẽ áp dụng lại bắt đầu ngày 22 tháng 9. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình nộp đơn chuyển nhiệm, nộp đơn I-134-85 vân vân, thì mà mốt sẽ phải kèm lại cái kèm theo cái đơn mà I-944, là nó hỏi những cái thông tin về vấn đề mà trợ cấp, về điều kiện, về khả năng, về tài sản vân vân. Cái nguy hiểm hơn á, là không bao lâu nữa là sở di trú sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao của Mỹ, sẽ yêu cầu những người ở Việt Nam khi mà đi phỏng vấn, là tại những người đó chưa có thẻ xanh, chỉ phỏng vấn cái lãnh sự để xin thẻ xanh qua Mỹ để định cư, thì những người đó sẽ cuối cùng phải điền đơn DS-5540. Cái đơn đó rất là khó khăn và đòi hỏi rất là nhiều thông tin. Nói chung là người ta sẽ đòi hỏi hết những cái gì mà trong cái tài sản cá nhân, thu nhập, vân vân, những cái gì mà mình có thể xác nhận đó là mình có điều kiện để qua Mỹ hay không, hay là qua Mỹ sẽ làm chính phủ Mỹ bị gánh nặng, nghĩa là bị xin trợ cấp của chính phủ Mỹ. Nếu mà cái người phỏng vấn lãnh sự mà thấy là mình không có điều kiện, không khả năng, người ta có được quyền từ chối mình là tại vì mình nghèo, mình không có đủ điều kiện. Nói chung là cái điều kiện đặt ra trợ cấp rất là khó khăn, theo Michael thấy, là cho những người Việt Nam phỏng vấn ở Việt Nam. Lý do là thứ nhất là Việt Nam ít ai mà có điều kiện mà theo những gì mà bên chính phủ Mỹ đang yêu cầu. Hiện tại thì thật sự là cũng không ai phỏng vấn, cái anh chị em, ba má, vân vân. Cái xác lệnh từ bây giờ tới cuối năm là không phỏng vấn. Cái câu hỏi là qua năm sau, nếu mà cái trợ cấp này vẫn áp dụng, thì là những người mà hên mà được đi phỏng vấn cũng chưa chắc là qua được, là tại vì mình phải chứng minh là mình có điều kiện, chứng minh mình phải có tài sản, có thu nhập, có ăn học, có bằng cấp, có khả năng nói tiếng Anh, vân vân. Thì quả may lãnh sự mới cho mình định cư qua Mỹ. Cái điều kiện này đặt ra cũng sẽ làm rất là khó khăn cho những người ở Việt Nam có hên mà được đi phỏng vấn ở lãnh sự. Thêm một cái điều kiện nữa rất là khó khăn cho những người định cư. Đó là cái thông tin mới nhất, và cái luật này sẽ bắt đầu áp dụng 2 ngày trước, là ngày 22 tháng 9. Cái đó là cái thông tin mới nhất. Nhiều tiền và anh Vinh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Tăng Hùng Duy Tuyền xin chào ạ. Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Là tôi hả anh?
Dạ đúng rồi, thưa anh cho biết tên luôn ạ.
Tôi Tươi đó.
Dạ, xin chào anh Tươi.
Chào lãnh con có quốc tịch á, đọc hồ sơ năm cuối năm 2010 đó. Vậy bây giờ giải quyết tới đâu rồi, xin luật sư Cao cho biết á.
Dạ vâng, visa bulletin của tháng 10 nha, là visa bulletin mới nhất, là 3 quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, là diện F3. Bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 2008. Mình nộp là năm 2010. Dạ vâng.
Tôi 2010, chắc cũng còn mấy năm nữa, khoảng còn mấy năm bác sĩ, luật sư.
Dạ chắc vậy, chắc 2 năm nữa dạ, đâu đó.
2 năm nữa là trên 2 năm nữa
hả? Dạ, chắc đâu đó, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Tươi đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến...
Dạ.
Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch cũng như các bảo hiểm tai nạn tàu bè, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Trong khi chờ đợi quý vị gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình, thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin phép được gửi đến quý vị hai số điện thoại của hai văn phòng của của luật sư Michael Cao. Dạ vâng, văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 0903 214 703. Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào, chương trình sẵn sàng đón điện thoại của quý vị nha, vì hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống. Các câu hỏi nào có liên quan đến những visa du học, đầu tư, nói chung là những gì mà liên quan đến di trú và nhập tịch, cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè có liên quan đến ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị, mà quý vị mua bảo hiểm hàng tháng thì quý vị cần phải được có quyền lợi được bồi thường một cách đúng đắn nhất, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao để biết rõ hơn. Và hiện tại thì trên làn sóng thì quý vị chỉ cần gọi vào thôi thì luật sư sẽ trả lời quý vị ngay. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý khán giả.
Dạ vâng, thưa luật sư, về cái vấn đề mà anh chị em bảo lãnh thì hiện tại cái vấn đề đó như thế nào thưa luật sư?
Anh chị em thì hiện tại người ta vẫn chưa cho phỏng vấn anh Hùng, thì dạ, đương nhiên là dạ.
Vâng, và cảm ơn luật sư Michael Cao. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây nhé. Hello.
Hello, dạ. Hello. Xin chào ạ.
Dạ. Dạ phải em không chị?
Dạ thưa phải, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ anh tên Minh, em ở Forward á.
Dạ vâng, xin chào anh Minh.
Dạ em muốn hỏi luật sư một câu hỏi là em bị tai nạn hồi tháng 9. Nhưng mà lúc mà cảnh sát lại thì làm report thì bên đó nó có bảo hiểm, nhưng mà bây giờ luật sư làm đi mướn luật sư thì người ta nói là bảo hiểm người ta không có, em còn cách nào để làm cho cái case này nó working lại không vậy luật sư?
Ok, so cái câu hỏi tiếp theo là nếu bên kia không có bảo hiểm mà bên kia có lỗi hay mình lỗi anh?
Dạ bên kia lỗi.
Ok, ví dụ như là bên kia lỗi đi. Ok, thì cái câu hỏi tiếp theo là anh có mua, nó gọi là uninsured motorist không anh, UM á?
Dạ không, em chỉ mua cái basic, không có mua cái phần đó.
Dạ vâng, nếu mà không có UM thì hy vọng là anh cũng mua cái PRP đi, cho ít gì nó cũng bọc cái những cái chi phí thuốc men chữa bệnh này kia của anh. Anh có mua PRP dạ, không?
Dạ có PRP.
Ok, so ít gì anh cũng có PRP. Ok, so cái câu hỏi là bây giờ bên kia bảo hiểm hay không cũng chưa chắc là có, chưa chắc là không biết là nó có hay không nha. Okay. Ví dụ như là nó không có đi thì anh có thêm một cái đường nữa là anh có thể là kiện thẳng cái người mà đụng anh. Là tại vì người ta là lỗi, người ta là cái người mà sai mà làm cái chuyện mà nó ảnh hưởng tới anh, nghĩa là làm cho anh bị thương. Thì cái vấn đề thì anh có thể là kiện thẳng người ta, như cái chuyện mà kiện thẳng người ta thì nó khó khăn là tại vì cái luật của Texas nó bảo vệ cho những cái tài sản cá nhân riêng của người ta, ví dụ như cái nhà, cái xe. Nhưng cái đó là thêm một cái đường nữa, nếu mà anh muốn, thường thường thì kiện bên kia mà nó có bảo hiểm thì dễ lấy hơn, là tại vì bảo hiểm, trách nhiệm của bảo hiểm thì trong những cái trường hợp tai nạn thì nó sẽ bọc cho mình, nhưng ngược lại không có bảo hiểm thì nó hơi khó. Michael khuyên anh mua UM, anh ơi, mua UM nó không có mắc đâu. UM thường thường một chiếc xe 6 tháng 30-40 đô, 40-50 đô nó không có mắc. UM nó bảo vệ mình trong những cái trường hợp mà cái người làm lỗi cái phía bên kia đó làm lỗi mà không có bảo hiểm, mà xe tax rất nhiều lắm nha. Dường như người ta tính ra là 2-3 chiếc xe trong 10 chiếc, nghĩa là mấy 30% của những xe tax là không có bảo hiểm. So Michael khuyên cái đó nguy hiểm lắm, mua UM thì UM thật sự nó không có đáng nhiều, nó rẻ, nhưng ngược lại nó bảo vệ mình rất là tốt trong cái trường hợp mà bên kia không có bảo hiểm. Yeah. Chắc là anh sử dụng cái PIP anh ấy. Yeah.
Dạ, là bây giờ cái xe mình total loss là mình không có làm gì được bên kia hết anh?
Well, anh có thể kiện người ta. Ok. Ví dụ xe của anh trị giá 20.000 đi, rồi của anh lái xe bậy bạ, anh lỗi, anh ủi tôi, rồi giờ tôi bắt cái xe tôi total loss. Nhưng mà cái chuyện mà anh kiện người ta rồi chi phí luật sư rồi có lấy được cái gì không đó, thì cái đó là một cái vấn đề khác nữa, cái đó khó lắm anh.
Dạ. Vậy là cái case này không có còn percent nào. Tại vì cũng đã lên kiếm lúc bị tai nạn á, thì có luật sư, có một
tháng
luật sư
của
là
năm mấy anh? Tháng 9,
dạ mới đây 20. Nè, dạ mới đây nè, luật sư khoảng 3 tuần vừa rồi.
Nhưng mà luật sư bên mình đã báo bên kia rồi, bên kia nó nói là không có bảo hiểm hay sao?
Dạ, nó thằng gai cầu nó gửi về, nó lúc đó lên lấy report xong rồi nó có policy, có everything ở trong cái report, nhưng mà nó không có trả tiền cho cái tháng đó hay sao, nhưng mà lúc cảnh sát lại thì nó vẫn đưa bảo hiểm ra bình thường.
Yeah, yeah. Yeah, anh có thể là nhờ luật sư liên lạc thẳng với là cái người ủi anh á. Nhiều khi viết lá thư, cái tự động nó lòi cái bảo hiểm mới ra, nhiều khi nó cancel cái cũ mua mới, cái đó cũng khó nói lắm anh. Yeah.
Vậy là mình còn cơ hội làm lại cái cây này hả luật sư?
Well, cơ hội thì lúc nào cũng có, nhưng mà cái xác suất mà thành công không thì nó hơi thấp anh. Yeah. Yeah.
Ok, dạ, thì cũng cảm ơn luật sư, tại vì cũng thấy nó bảo hiểm của mình thì mình mua vậy là mình nó chỉ có cái phần TT với là cái phần đi khám bệnh thì nó lo, còn cái phần mướn xe thì gần cả tháng này mà không thấy nó trả lời gì hết.
Dạ, PFP nhiêu anh?
Dạ, PFP 5.000 luật sư.
Dạ, 5.000, hy vọng anh cũng có collision đi, lấy collision sửa xe thôi chứ sao.
Dạ, mà nó check ra thì nó nói em không có mua cái phần uninsured motorist rồi nó không có làm gì được hết.
No, anh có mua 2 triệu, anh mua collision không? Anh có mua...
Anh mua chỉ 1 triệu, mua cái basic thôi à, chứ không có mua cái phần gì nữa.
Dạ, dạ, dạ. Anh mua library với lại PIP. Dạ, mà cổ khuyên là mai mốt mua UM, anh thật sự UM nó cũng không có tốn gì đâu. Dạ.
Vậy sơ ý con cái mà tới thì nó xảy ra chuyện cái... Mới là mới biết
theo.
Là...
Theo Michael thấy cái UM với cái PIP là hai cái quan trọng nhất trong cái bảo hiểm xe.
Yeah.
Okay. Hai cái đó là cái quan trọng nhất. Nó không có tốn bao nhiêu tiền mà nó quan trọng nhất. Dạ.
Yeah. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn mấy anh chị trên đài nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều à. Dạ vâng. Yeah. Thưa luật sư thì sẵn tiện để nói vấn đề mà cái bảo hiểm xe cộ tàu bè thì để như thế nào gọi là mình mua cái bảo hiểm xe cộ cho nó an toàn thưa luật sư?
Rồi cái luật ấy thì mình phải có liability rồi, là một chiều là đương nhiên là phải có rồi, là tại vì cái đó là luật. Okay. Mình có thể là mua hơn cũng được nếu mình muốn hơn, nghĩa là đáng lẽ là 30-60, mình có thể mua 50%, 100%, 200% gì đó vân vân. Okay. Nhưng theo mà cậu thấy hai cái tiếp sau rất là quan trọng nha, là cái thằng PIP với thằng UIM. Thằng UIM rất là quan trọng là tại vì ở ngoài đường là rất là nhiều xe không có bảo hiểm. Okay, nhiều người ta mua bảo hiểm xong rồi đóng được một tháng, cái người ta cancel, người ta giữ lại cái giấy cho 6 tháng. Chuyện đó xảy ra rất là bình thường. Okay, so mà cô khuyên đó là mua UIM. Okay, thứ nhất. Thứ nhì, PIP mua. PIP nó quan trọng. PIP giống như cái trường hợp của anh, xui kia ủi mình lỗi nó.
Yeah.
Nhưng mà ít gì, giấy tờ thuốc men bác sĩ cũng bọc được tới 5.000 thì nó cũng đỡ khổ. Không có cái đó còn mệt nữa. Dạ. Yeah. Dạ, theo Michael thấy là cái đó là quan trọng, UM với lại PIP, cái đó rất là quan trọng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Đúng, nếu mà chúng ta có bọc đầy đủ về cái vấn đề mà gọi là cái bảo hiểm xe cộ như vậy thì chúng ta cũng phải nói là ít nhiều gì chúng ta cũng rất là an tâm. Hoặc là nói theo như luật sư vừa nói là đó là chúng ta hết sức là đỡ khổ về vấn đề tài chính, phải không luật sư?
Và nó giúp được nhiều, đỡ nhiều chứ.
Dạ vâng.
Thật sự là một khi mà ủi mà xe thô đô là rất là nặng, đúng không?
Dạ.
Một khi mà nghe cái chữ thô đô loss là mình biết là đụng nặng rồi, đâu phải là đơn giản đâu. So yeah, nó nhiều vấn đề. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Chương trình này chúng ta còn khoảng 5-6 phút nữa thì rất mong quý vị gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình cũng như là đặt câu hỏi đến với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, thì luật sư Michael Cao là một trong những luật sư đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas. Nhằm để giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ cũng như là giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Đây là một cái xe đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung cũng như Texas nói riêng. Thưa quý vị, trong chương trình này, sau cứ một tuần như vậy thì chúng ta lại được gặp luật sư Michael Cao từ 3:15 cho đến 3:50. Thì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, rất mong quý vị gọi điện thoại vào để cùng với luật sư cho đặt những câu hỏi để luật sư sẽ trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Trong cái chờ đợi quý vị gọi được điện thoại vào, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin được gửi đến quý vị hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư.
Số thứ nhất là văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988 thưa quý vị.
Và số văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall, Quý vị liên lạc về số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống nha. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Các câu hỏi nào có liên quan đến những visa du học, visa đầu tư, những câu hỏi về di trú và nhập tịch hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ, tàu bè có ảnh hưởng đến thực tế cá nhân của quý vị, vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng sẵn sàng để mà giúp đỡ quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chúng ta chờ quý vị thính giả ở những phút chót này, luật sư có muốn nhắc nhở gì thêm hay không ạ?
Dạ vâng, thêm một điều nữa nha, là từ bây giờ tới ngày 2 tháng 10, tại vì sau ngày 2 tháng 10 là những cái chi phí của đơn của sở di trú sẽ lên. Ý của Michael nói là nếu quý vị có ý định mà bảo lãnh cho ai, anh chị em, ba má, vân vân, vợ chồng, vân vân, dùng đơn, những cái đơn của sở di trú, thì nên nộp sớm đi, tại vì sau ngày 2 tháng 10 cái giá nó lên cũng khá cao đó, nhất là cái đơn quốc tịch và cái đơn bảo lãnh chuyển diện. Hai cái đơn đó lên rất là nhiều, thì nếu mà có ý định đó, thì thà là mở bây giờ thì cái chi phí nó ít hơn, sau ngày 24 tháng 10 thì nó sẽ tốn nhiều hơn rất là nhiều những cái chi phí của sở di trú. Cái đó là thêm một cái điều nữa mà cô xin nhắc nhở. Dạ.
Dạ vâng, và bây giờ thì cảm ơn luật sư nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ được mời một vị khác của chương trình.
Hello. Dạ.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào ạ.
Dạ, tôi tên là Mai ạ.
Dạ vâng, xin mời chị Mai ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là ông xã tôi, ổng có một người con gái đã có gia đình và có hai đứa con còn đang ở Việt Nam, mà ông xã tôi mới có quốc tịch hồi tháng 2 năm nay. Vậy bây giờ tôi có làm muốn bảo lãnh cháu nó qua, mà không biết là làm hồ sơ làm sao, có thể luật sư chỉ dẫn được không ạ?
Dạ vâng. Mình mới vô quốc tịch thì mình sẽ nộp cái đơn I-130 nha. I-130,
yeah.
Mở hồ sơ bảo lãnh cho con gái có gia đình. Ok.
Yeah.
Ở trong cái đơn đó mình cố gắng mình kiếm ai hiểu tiếng Anh đó, đọc cái đơn đó để hiểu để mình cần cung cấp sở di trú những cái gì. Nghĩa là mình sẽ thứ nhất là cung cấp cái ID của chồng, cái bằng quốc tịch là cái copy nha. Rồi kèm theo cái khai sinh của con gái có tên ba ở trong đó, vân vân.
Yeah.
Okay. Rồi những cái thông tin nó đòi hỏi thì mình cứ cung cấp đầy đủ cái thông tin đó, rồi điền cái đơn, rồi nhớ kèm theo cái check là những cái chi phí của sở di trú hiện tại gì nó là 500 mấy đó, cho cái đơn nghị 130. Nếu mà được nên nộp sớm là tại vì dường như sau ngày 2 tháng 10 nó lên giá đó, thì dùng cái đơn I-130 để mở hồ sơ bảo lãnh. Tại mình nên nộp sớm là tại vì cái hồ sơ này đợi lâu á, 12, 3 năm gì đó. Nộp sớm thì đợi sớm thôi. Dạ.
Dạ, cái chép thì mình ghi khoảng bao nhiêu tiền thưa luật sư?
Dạ, một lần nữa mà cậu khuyên đó nha, là nên đọc cái đơn I-130, đọc cái sự hướng dẫn. Lý do là Michael không muốn nói trước là tại vì hiện tại nó chỉ có 500 mấy, sau ngày 2 tháng 10 nó lên bao nhiêu đó, 500 mấy, nó lên gì mấy chục á. Nhưng mà ý của Michael nói là cứ đọc theo cái hướng dẫn rồi của ngày nào thì mình sẽ ký cái check theo ngày đó. Nghĩa là sau ngày 2 tháng 10 là một cái phí khác, trước ngày 2 tháng 10 là một cái phí khác.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, vâng,
cảm ơn.
Dạ, vâng, cảm ơn chị Mai đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Talk Show cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch cũng xin được tạm dừng ở đây. Thanh Hùng và Nhị Tuyền cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình, và cũng không quên cảm ơn luật sư. Luật sư đã bỏ thời gian của mình trong chương trình Talk Show chiều hôm nay, và cũng xin mến chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe, và xin mời luật sư gửi lời đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn Nhiều Tiền. Và luôn Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM, và Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt luật sư.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.